Hồng Liên Bảo Giám, chương 2028, Lôi Ngục 1, góc truyện audio.com, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Lúc này thần long trước mặt hô lớn, ý niệm phóng ra ngoài, Tô Kính chấn động và choáng váng, cảnh giới của đối phương còn trên cả hắn, nếu không phải bị ám toán thì Tô Mộ không có khả năng ngược đãi thần long như vậy. Thả long hồn ra, Tô Mộ nói rất lãnh khốc. Thần long thả long hồn ra, nó giống như con rắn nhỏ dài màu vàng lợt, nó phát ra nguyên lực vô cùng thuần túy làm người ta mê say. Tô Mộ cũng không dám nuốt long hồn vào bụng, nàng thả ra 49 đạo lôi long đại chú quấn quanh long hồn. Sau đó nàng há miệng phun ra một đạo thái sơ chi khí tím xanh biến hóa bất định. Thần long rên rỉ một tiếng, chuyện này rất thống khổ, long hồn của nó bị phân liệt và dung hợp vào trong lôi long đại chú. Tô Kính không nghĩ tới đơn giản như vậy, thần long phối hợp phi thường xảo diệu, lôi long đại chú bắt đầu phân liệt thành 3.000 đạo, long hồn của thần long cũng phân liệt thành 3.000. Tinh hà lại co sập vào trong và dung nhập vào trong tam thiên lôi long đại chú. Tô Mộ thả ra tam giới yêu thần phàm, cũng thu hồi lôi long đại chú. Tam giới yêu thần phàm cố hết sức, là phẩm chất của nó còn chưa đủ, Tô Mộ cũng không thèm để ý, hắn ở hai nơi khác đạt được một ba ẩn tam giới yêu thần phàm, tăng thêm mình có lôi long long châu, còn có thần chi hữu thủ, ba kiện tam giới yêu thần khí luyện thành, vị trí vô thượng yêu thần rất ổn định. Huyết mạch lôi long áp chế không nổi, chính mình không thăng cấp cũng không được. Thân thể thần long lơ lửng trong vũ trụ hắc ám, nó tỏa ra kim quang yếu ớt. Tô Mộ vươn tay bắt lấy long thân và kéo nó vào trong người. Sau đó nàng lâm vào trong ngủ say. Tô Kính tới nên nàng không cần vội vã, vững chắc thực lực rồi nói sau. Tô Kính đành phải đứng bên cạnh trông coi, đại khái nửa năm sau tất cả mọi thứ của ta ẩn long đều bị Tô Mộ hấp thu, bản thân Tô Mộ cũng sinh ra 81 lần bê ến hóa, long xà cử biến lột xác nhiều lần. Thời điểm nàng trở ra đã hóa thành nhân loại, cũng không duy trì bộ dáng thần long. Tam giới yêu thần phàm cũng luyện hóa một mặt chế ến kỳ khác trong thời gian nửa năm, bị Tô Mộ thu nó vào trên vai. Ca, đi thôi, Tô Mộ phất tay, ân, đi nơi nào? Lôi ngục, không tìm chết sẽ không phải chết, nội tâm Tô Kính nói thầm một tiếng. Lôi ngục là địa phương nào? Hắn biết rõ tiên đế cũng không quá nguyện ý tiếp xúc hoàn cảnh như thế, Tô Mộ muốn đi tầm bảo sao? Tiên nhân các ngươi quá ngu xuẩn, a hát, lôi ngục làm sao? Đó là thi thể thái sơ lôi long biến thành, ta không đi lôi ngục thì làm sao có thể phát triển? Không phát triển đi ba nơi kia chẳng khác gì tìm chết. Ngươi đi thu truyền thừa, Tô Kính lúc này hiểu ra. Đương nhiên, huyết mạch bản thân ta có được tin tức này, nó rất nguyên thủy, nếu phát triển tiếp còn không biết khi nào mới đạt tới cuối cùng. Đi lôi ngục hấp thu tri thức tiền bối, ta có thể tiến giai thành vô thượng yêu thần. Người nói đi ba nơi trước kia là đi nơi nào? Tô Kính nghĩ thầm, không thành tựu vô thượng yêu thần, Tô Mộ cũng không dám đi địa phương, đối với tiên đế mà nói cũng vô cùng nguy hiểm. Vị lai Phật quốc, không phải, không tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại, thành tựu vô thượng là chúng ta có thể tiếp xúc. Ta lấy được tin tức trong xá lợi ca, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Tô Kính lắc đầu, Tô Mộ trầm tư một lát nói. Phật tổ dùng vô thượng pháp lực tiên đoán tương lai, Phật môn hưng thịnh nằm ở tương lai. Phật đà trên khắp vị, góc truyện audio.com, lai Phật quốc đều là người người thành thánh, đây là lực lượng thay đổi vận mệnh, đạt được nó chúng ta mới có thể nắm vận mệnh. Quá cấp bách, Tô Kính nhíu mày, đây là chiến lợi phẩm của ta và KAC, sẽ không chia cắt với người khác, chị dâu cũng không được. Tô Mộ cắn răng nói, Tô Kính không muốn nàng phát triển lại đi mạo hiểm, nắm chắc lớn mấy chục lần lại đi. Tô Mộ lại nói sẽ không chia vận mệnh cho bất cứ kẻ nào. Ngươi cùng không theo giúp ta. Tô Mộ hỏi, ân, Tô Mộ không nói thêm cái gì, nàng tăng thêm tốc độ, Tô Kính theo sát phía sau, hắn hiện tại mạnh hơn Tô Mộ cho nên xuyên qua không gian nhanh hơn. Phương thức xuyên qua không gian của Tô Mộ đặc thù, giống như đi từng bước về phía trước. Mỗi lần đi đều đi qua một cánh cửa kia là tiết điểm không gian vặn vẹp nhưng đều là trời sinh, không phải người chế tạo. Nhìn đi một đường quanh co như thế nhưng phong hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Tiêu hao lực lượng cũng nhỏ hơn Tô Kính. Tô Kính nếm thử học tập, phát hiện mình dùng vô thượng chi lực cũng không thể làm được giống như Tô Mộ, xem ra là lực lượng huyết mạch. Mình chính có huyết mạch kém hơn quá nhiều, Tô Mộ mới là thiên tài chân chính. Lôi ngục xuất hiện phi thường đột nhiên, Tô Kính cảm giác không gian bị vặn vẹo triệt để, hắn như bị ép thành một trang giấy, hoặc có thể nói biến thành sinh vật 2D. Sau đó hắn đã đột phá chướng ngại đi vào khu ực chim hót hoa nở. Ca, người đúng là bình tĩnh, Tô Mộ liếc mắt nhìn Tô Kính, nói. Rất nhiều người sau khi tiến vào lôi ngục sẽ lọt vào công kích vô tận, tiên đế cũng có chết mất. Ngươi lại dễ dàng xuất hiện tại nơi này. Các tiền bối không chết sao? Tô Kính hỏi, đều chết hết. Thái Sơ Lôi Long là tiên thiên yêu thần, cho dù chết cũng có thể hóa thân tinh vực, trên thực tế tất cả mọi thứ khi còn sống không có tiêu vong. Ta căn cứ vào tin tức huyết mạch biết được Lôi Ngục đã tồn tại thời gian phi thường xa xưa, đại khái 30 mấy tiên đế đã chết tại nơi này. Tô Kính im lặng, 30 mấy tiên đế chết tại nơi này mà ngươi còn dám tới. Huyết mạch của ta hiện tại phi thường thuần túy, không cần lo lắng, ca ca ngươi cẩn thận một chút, không nên tùy tiện đụng loạn vào cái gì. Ta hiểu, ngươi đi thôi, ta sẽ ở nơi này. Ân, trông coi cửa vào giúp ta la được, ta sợ có người khác tiến vào ảnh hưởng ta hấp thu lực lượng tại đây. Tô Mộ nói xong, một người đi về phía trước và biến mất không thấy gì nữa. Tô Kính kiên nhẫn chờ đợi tại cửa vào, nơi này căn bản không nhìn thấy lôi quang, cả thế giới giống như bình nguyên cực lớn, sinh trưởng cỏ cây, chim hót hoa nở. Đúng, chính mình nghe nói thời điểm tới Lôi Ngục cũng không có ý định tầm bảo, chỉ đi theo bồi Tô Mộ. Tiền bối tiên đế tiến vào Lôi Ngục là muốn dò xét Lôi Ngục tầm bảo, ý chí Lôi Ngục công kích là trừng phạt. Cách chương.